This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị đến với chương trình quê hương Mến Yêu. Ngày hôm nay trong chương trình quê hương Mến Yêu, Hoàng Tĩnh tìm được một cái bài cũng rất là hay từ quý vị mang tên là Sài Gòn Xưa In Ít. Sài Gòn Xưa In Ít của tác giả là nhà văn Bình Nguyên Lộc. Nếu mà quý vị muốn xem các bài viết này, quý vị có thể lên cái nguồn là bìnhnguyenloc.com, quý vị xem lại cũng được. Mà bây giờ thì để khỏi mất thời gian thì Hòa Tính sẽ đi vào Sài Gòn Xưa In Ít, sẽ được chia làm vài kỳ để gửi đến cho quý vị để nói về Sài Gòn của chúng ta ngày xưa. Xưa thì là xưa, nó không sao nha. Để minh họa cho một cái mục kia thì nhiều báo đã dùng một cái bức tranh vẽ cảnh trước chợ Bến Thành. Thật ra thì tranh đó nó chỉ vẽ lại một cái bức ảnh xưa. Và nếu tôi nhớ kỹ thì đó là cái ảnh chụp năm 1925, 62 năm đã qua. Di ảnh còn đó nhưng mà cái Sài Gòn của những năm 1925 đã bị xóa mất rồi. Biết rõ cái Sài Gòn năm 1925 đó phải là một người may mắn sống lâu, và gọi là người ta kêu là sống lâu lên lão làng. Số người lên được lão làng không phải là ít, nhưng đa số còn bị kẹt lại ở nước nhà. Thiểu số thì cũng đã may mắn đi ra nước ngoài. Được thì cũng không có viết lách gì. Kẻ viết bài này thấy mình có bổn phận kể chuyện đời xưa, bởi vì được hai cái may, đó là lên lão làng và có viết lách, tức là nhân chứng bằng lòng công khai những gì mình biết. Chuyện đời xưa mà ít xưa như thế, có đáng kể hay chăng? Và hiện thì có ai mà buồn nghe hay chăng nữa? Chắc cũng có một số người muốn nghe, chứ sao lại không? Nhất là cái bức tranh mà báo nó cứ đăng đi đăng lại mãi đã gợi cái tò mò cho rất là nhiều người. Bởi vì hai cái loại xe có vẻ kỳ khôi đã có mặt trong tranh. Loại xe thứ nhất do người kéo không có lạ bao nhiêu, đó là người ta kêu là xe kéo. Mà những cái cụ gốc người Bắc di cư vào Nam của những năm 54 đã thấy rồi ở Hà Nội trước năm 1945. Nhưng các bạn trẻ gốc Hà Nội, gốc Sài Gòn thì chẳng hề thấy cái thứ xe đó. Loại xe thứ hai thì chắc chẳng thấy bao giờ. Đó là loại xe ngựa mà thùng xe vuông vức, giống như là cái thùng của ô tô kiểu limousine của đời năm 1930. Sài Gòn đã đặt ca dao cho cái loại xe ấy và nó rất nổi danh tài sắc một thời, chứ không phải là lơ tơ mơ đâu. Hôm nay nhận được mấy tờ báo nhìn lại cái bức ảnh xưa 62 năm, tôi mới liền lấy giấy ra để viết lại câu chuyện đời xưa 62 năm đó. Nó cũng là một cái thứ gọi là gian bóng một thời, phần nào nghe. Dương Hồng Sởn có viết và cho xuất bản cái quyển Sài Gòn năm xưa. Cái năm xưa của cụ Dương đó là khá xưa. Cụ tả cái Sài Gòn của thời tiền Gia Long lẫn kia. Nhưng mà những cái Sài Gòn về sau thì không thấy được ai viết ra. Nay xin viết về Sài Gòn năm 1925. tuy nó cũng không xưa đáng kể, nhưng mà cũng là một cái thứ chuyện đời xưa mà ít người biết đến. Bởi vì so với năm nay của năm 1987 thì cái chuyện cũng đã cũ 62 năm rồi. Các cụ mới lục từng đâu có biết được. Pháp đặt cái nền hành chánh của họ tại Sài Gòn vào năm 1861. Đến năm 1925 thì 56 năm cũng đã trôi qua. Trong già nửa thế kỷ đó, họ đã làm được cái gì và đã xóa bỏ cái gì của Sài Gòn của trước năm 1861 chứ? Đầu tiên, xin được nói về vị trí. Vào năm 1925 thì về mặt Nam Bắc, Sài Gòn chỉ lên gần tới cái cầu Trương Minh Giảng rồi thôi. Nhưng mà con đường Trương Minh Giảng cũng chưa được đắp dài như ngày nay, bởi cái đường Nguyễn Thông nó chưa có. Cái vùng đất đó nó không có người ở, thì cái đường Trương Minh Giảng bò tới đó để làm gì chứ hả? Về mặt Bắc thì như vậy, ở mặt Nam khu Khánh Hội thì cũng đã có rồi, nhưng mà chỉ nhỏ bằng bàn tay thôi. Ở sát bờ sông Bến Nghé thì các kho hàng cũng đã có đủ. Trước mặt các kho hàng đó là một con đường nó đưa thẳng xuống Phú Xuân Nhà Bè. Ở bên kia con đường đó là các kho hàng, còn bên này đó là những dãy nhà không làm thương mại đâu, đó là nhà ở. Độ cũng đâu chừng 5-7 quán rượu Tây với 5-30 cô chiêu đãi viên nhà quê và bự phấn. Họ sống về cái nghề chiêu đãi các lính thủy ngoại quốc, chiêu đãi rượu, chính thức là như vậy. Nhưng mà cũng chiêu đãi về mặt khác nữa à nghe. Phía dưới các kho hàng đó là một cái làng tên là cái làng An Thọ. Nơi đó có người Pháp mở vài quán rượu sang trọng, không có tiếp lính thủy mà tiếp các người Tây giàu có ở thành phố. Chiều họ xuống đó để mà giải khát và hóng gió mát ở bờ sông. Cái quán rượu danh tiếng hơn hết đó là cái quán tên là Mimi Pinson, tên của cô gái nhân vật chính trong một cái cuốn tiểu thuyết Pháp, đó là tiểu thuyết Mimi Pinson. An Thọ, Pháp gọi tên là Liantor, viết tắt là Lantor, và bị Pháp đọc thành Lăng Tô. Chiều thì người mình cũng đạp xe đạp đi hóng mát ở Lăng Tô, nhưng không có uống rượu, bởi vì thử đó dân ta chưa có nghiện rượu Tây à nghe. Rồi sau cái dãy nhà chiêu đãi lính thủy, đó là chợ Khánh Hội. Chợ Thánh Hội thì cũng đã có rồi, nhưng mà không có thịnh như là về sau này, bởi dân cư vùng đó phải gọi là nó còn quá ít. Rồi, hết rồi, vậy là hết rồi. Phía trong của cái khu đó, tức là ở phía Tây, chỉ có nhà lá của dân nghèo mà thôi. Với lại một cái xưởng kỹ nghệ của Tây, cái xưởng có tên tắt là CARIC, chuyên đóng tàu máy loại bỏ túi, còn hoạt động cho đến ngày nay. Nhưng mà nay ấy thì nó nằm ở trong tay của nhà nước Cộng sản, chứ không có là của tư nhân Pháp như xưa à nha. Rồi cầu Tân Thuận đưa xuống Phú Xuân, Nhà Bè chưa có. Bởi vì có lẽ giản dị đó là cái con kinh từ cái chợ lớn nó chảy ra đó. Con kinh nó chảy song song với lại cái rạch mang tên là cái rạch Ông Lãnh chưa được đào. Kinh đó thì Pháp cũng đào sau năm 1925, đặt tên là Canal de Doublement, được dịch ra đó là kinh đôi, tức là đi đôi với rạch Ông Lãnh. Thế có nghĩa là từ Sài Gòn xuống Nhà Bè đi thẳng, chẳng có qua sông, qua suối gì hết ráo, mà phải cần cái chiếc cầu Tân Thuận này à nghe. Cầu này á chỉ được xây sau khi mà đào xong cái kinh đôi. Không có nhớ từ năm nào nha. Kinh đôi được đào để mà chuyển hàng ngoại quốc bằng thuyền nhỏ vào các kho ở chợ lớn, chuyển từ tàu buôn quốc tế. Con rạch ông lãnh á, quá thành là nó quá cạn hẹp. Khi mà nền kinh tế miền Nam mà phồn thịnh, hàng hóa vô quá nhiều, vào quá nhiều. Con đường Sài Gòn chạy từ Sài Gòn xuống Phú Xuân, Nhà Bè, thì tại đầu đường ở phía Sài Gòn đó là một cái chiếc cầu sắt. Chiếc cầu sắt này nó bắc ngang cái rạch cầu ông Lãnh. Cầu này mang tên là cầu quay nha, cầu quay đó. Bởi vì mỗi ngày phải quay nó một lần để mà thương thuyền của vùng Đồng Nai vào được tới chợ lớn. Đó là một cái cầu mà người ta kêu là cái cầu đầu tiên của thành phố Sài Gòn. Các nhóm chuyên viên xây cầu vẫn còn vụng về, quên mất cái đám thương thuyền này, cho nên xây cầu thấp. Hóa ra thương thuyền của Đồng Nai xuống là phải đậu lại lối trước cái quán người ta kêu là quán Ngân Đình ngày nay đó. Cầu gồm có hai phần, mỗi phần thì nằm ở một cái bờ rạch nha. Đúng 12 giờ trưa thì cả hai phần đầu cầu á, được máy điện nó xoay. Cho nó xếp vào một cái bờ rạch. Vậy là cửa rạch nó được mở lớn ra, nghe. Những cái cầu sau đó, như là cầu Móng, cầu Ông Lãnh, đều được xây thiệt là cao nha. Khi mà ông Diệm, ông lên, ông nắm chính quyền á, thì cái cây cầu đó nó quá cũ, phải xây lại. Nhưng mà các kỹ sư ta lại càng quên nhiều hơn là kỹ sư Pháp. Đó là họ xây cầu bê tông, nó rồi không còn quay được nữa. Hóa ra hàng hóa của vùng Đồng Nai phải được đưa tới Sài Gòn bằng xe cam nhông, tiền chuyên chở nó nặng, tạo ra tăng giá hàng đó nghe. Thời đó thì dân Sài Gòn còn sáng tác ca dao. Tức là giống như người xưa hả? Người xưa ha. Và cái chiếc cầu quay này cũng đã gợi hứng cho các nhà thơ nặc danh đó à, nghe. Đó, ha. Thì sáng tác ca dao có một câu sao? Chừng nào cầu quay nọ thôi quay, thì qua dây bậu mới đứt dây cương thường. Đó là một cái lời thề ngây thơ một cách cảm động. Cứ tưởng là chiếc cầu quay bằng sắt ấy nó sẽ thọ muôn năm, cho nên mới chỉ nó mà thề thốt nha ha. Chẳng dè nó chỉ thọ được tới thời ông Diệm mà thôi nha. Ca dao sáng tác cho Sài Gòn cũng khá là bổn, nhưng mà chưa thấy ai ghi chép hết à nghe. Trong bài này á, tôi sẽ có dịp tôi chép lại một mớ, gọi là bảo tồn di tích của Sài Gòn xưa in ít à nghe. Rồi bên kia rạch ông Lãnh, đó là đồng không mong quạnh, chỉ thỉnh thoảng là vài nhà ngói mọc lên đây đó. Còn thì đất trống nghe hoặc là nhà lá. Nhưng mà cái bến dân đồn thì đã được đắp rồi, chạy song song với lại cái bến Chương Dương ở bên này. Tôi tự hỏi là tại sao mà nhân viên của chế độ ông Ngô Đình Diệm lại đặt tên những con đường bờ sông quay đó là cái bến chứ. Bến chỉ dài tối đa vài trăm thước thôi chứ. Đằng này hai bên đó là dài tới gần tới 10 cây số luôn. Xưa dân Sài Gòn chỉ gọi nó là đường bờ sông thôi. Nếu mà đường bờ sông quá dài nghe không hay thì tưởng cũng nên tìm cái hoặc là sáng tác một danh từ khác cho nó ổn hơn chứ phải không? Cái vùng vắng mà đắp đường bờ sông dân đồn á, bởi vì á cái vùng ấy nó tuy vắng nhưng mà đang bước vào cái tình trạng gọi là cái tình trạng phát triển. Tuy hãng thuốc lá Basto nó chưa có, cư xá Vĩnh Hội cũng chưa có đó, rồi các hãng chế tạo vật dụng bằng cao su cũng chưa có, nhưng mà bên trong của chợ Xóm Chiếu thì cũng đã đông bình dân làm nghề dệt chiếu cói. Nhà thờ Xóm Chiếu thì cũng đã được xây cất lúc đó rồi. Đó, bây giờ xin trở lại cái mặt ở phía Bắc mà khi nãy chỉ được nói đến sơ sơ thôi nghe. Đó là cái con đường Trương Minh Giảng. Đường Trương Minh Giảng chỉ mới bò lên tới cái nhà thờ Ba Chuông. Ba Chuông, nhà thờ Ba Chuông ngày nay á, dài trăm thước, rồi nó biến thành cái ngõ cụt. Nhà thờ Ba Chuông thời đó nó chưa có, và cái vùng đó nó cũng là một cái vùng gọi là quan địa, như là qua khỏi cái nơi mà nay gọi là cái nhà thờ Ba Chuông á, thì người Anh mới thiết lập một cái nghĩa trang của họ. Cho nên đô thành á, phải cố mà đưa đường tới đó để mà phục vụ cái nghĩa trang đó mà thôi á hả. Đó. Rồi á, cái con đường này á, mãi đến năm 1941 mới được bắt đầu để nối dài ra cho đến cái con rạch, và cái chiếc cầu Trương Minh Giảng mới bắt đầu được xây nghe. Mà dân chúng á, lúc đó gọi là cái cây cầu mới á. Sang xong rồi á, thì xóm nhà nơi đó được gọi là cái xóm cầu mới, y hệt như là tên của cái xóm cầu mới ở Bắc Việt mà nhà văn Nhất Linh đã nói đến trong một cái tiểu thuyết kia. Hả? Khi mà cái cây cầu nó xây cất xong á, tôi lên đó tôi hóng mát, để hóng mát, và thấy cái nơi đó là một cái làng quê. Hả? Cái làng rất là quê mùa lắm. Dĩ nhiên là đâu có cái chợ gọi là cái chợ Trương Minh Giảng. Hả? Nước máy cũng chưa được cho qua bên ấy bằng cái ống nước đặt ở dưới già cầu nữa. À. Nhưng mà ở phía tay trái của cái con đường Trương Minh Giảng, thì cái con đường Lê Văn Duyệt đã lên tới khỏi cái con rạch rồi. Cái con rạch này á, chỉ là cái phần ở bên trong của cái rạch cầu bông đổ ra cái sông Sài Gòn. Thở đó nó sạch sẽ và nó nên thơ lắm, bởi vì không có dân ở hai bên bờ rạch xả rác xuống đó. Đường Lê Văn Duyệt được tiếp dài đến một cái vùng nó cũng hoang vu không có kém, là để phục vụ cho cái sở người ta kêu lúc đó là cái sở vô tuyến điện. Dân gọi cái vùng đó là cái vùng dây thép gió. Đó, người ta kêu là tinh vô tuyến đánh từ Sài Gòn á, phải nhờ những cái tháp sắt cao dựng lên ở đó đó. Đó, cái con đường nói trên lên tới cái nơi mà ngày nay người ta kêu là cái ngã ba ông Tạ, lên tới đó thì hết rồi. Địa danh ngã ba ông Tạ lúc đó thì cũng đã có rồi. Ha. Năm 1964 có người nói ông Tạ ông còn sống. Tôi không có tin. Năm 1925 tên của ông thì cũng đã vang danh rồi. Thì hẳn là thở đó ông cũng đã khá cao niên rồi chứ phải không? Thì cớ sao mà 39 năm sau, tức là năm 1964, ông lại còn đủ sức để mà làm thầy thuốc và làm nhà sư chứ hả? Có lẽ đệ tử của ông đã thừa kế tên của ông ha. Cái đó thì tôi không có biết à nha.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã nghe phần đầu của một cái bài sưu tầm của Hoàng Tính, được trích trong bìnhnguyenloc.com, đó là mang tên là Sài Gòn xưa in ít của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Có dịp ngày hôm nay Hoàng Tính chia sẻ trong cái chương trình Quê Hương Mến Yêu, xin cảm ơn trang viết này, cũng như là xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Quê Hương Mến Yêu để nói về Sài Gòn xưa, xưa mà xưa in ít, thưa quý vị, trong cái chương trình này. Và Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị Sài Gòn xưa in ít của lần sau nghe. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một ngày an lành.